Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng.
Nhượng quyền đó là một cái cách mà mình có thể sử dụng để giúp được cho rất là nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam đóng gói được mô hình và xuất khẩu được ra thế giới. Câu chuyện của nhượng quyền là quản trị tốt doanh nghiệp. Cái mà mọi người hay mắc phải đó là đầu tiên hết là mình im, rất sợ giao tiếp. Cái thứ hai, doanh nghiệp khởi nghiệp tập trung vô cái sản phẩm dữ quá mà quên chuyện thị trường. Cái thứ ba là mọi người cũng chưa thử nghiệm. Người trẻ Việt Nam rất giỏi, đều hoàn toàn có thể trở thành những công dân toàn cầu, có thể trở thành những doanh nhân xịn nhất trên thế giới. Chỉ là mình chưa đủ tin vào bản thân, mình chưa đủ hiểu là bản thân mình có thể dẫn dắt bản thân mình đi tới đó. Và em rất mong là các bạn trẻ Việt Nam mình sẽ bứt phá, các bạn sẽ bung ra khỏi những cái giới hạn hiện có, các bạn sẽ tự mình làm được chuyện đó và không bao giờ ngừng lại.
Chào các bạn, đây là 5W1H Podcast và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Hôm nay người cùng trò chuyện với tôi là một người rất là đặc biệt, cho nên chúng tôi sẽ cống hiến cho các bạn những cái điều nó cũng không kém phần đặc biệt. Các bạn vẫn thường gặp chị Phi Vân trong vai trò là người dẫn chuyện. Hôm nay tôi rớt vô cái vai trò đó và tôi cũng hơi lo là câu chuyện nó trôi một hồi, không biết ai là người dẫn chuyện. Sẽ có lúc người dẫn chuyện bị người trò chuyện kia hỏi. Và thưa các bạn, vì vậy cho nên là tôi giữ bí mật toàn bộ những cái câu hỏi và nội dung của cuộc trò chuyện. Và như vậy xin cam đoan với các bạn là những gì chị Phi Vân trả lời ngày hôm nay là không có được chuẩn bị trước, không có được sửa soạn trước, chỉ có cười là được tự do thôi. Thưa các bạn, để bắt đầu cái cuộc trò chuyện chiều hôm nay, tôi xin được thay mặt ekip gửi tặng cho chị Phi Vân một cái món quà mà chính tôi cũng không biết nó là cái gì.
Rất là nhiều bí mật. Một cái gánh.
Có gợi cho chị Phi Vân tới cái câu chuyện gì mà người ta biết về chị Phi Vân khá là nhiều?
Là sẽ là cuốn sách đầu tiên xuất bản ở Việt Nam, Quẻ gánh bắt đầu ra thế giới, em nghĩ vậy.
Hiện nay là mọi người cũng còn nói tới nói lui về cái cuốn sách này.
Dạ.
Khi thấy một cái hình ảnh như vậy là Phi Vân nghĩ cái gì về cuốn sách này và người đọc Việt Nam?
Thực ra khi mà cuốn sách này xuất bản thì nó là một cái sự ngạc nhiên của tác giả. Em viết cuốn sách đó thì không có nghĩ là mọi người lại có thể đón nhận nó ở những cái góc độ quá khác nhau. Ví dụ rất là đáng sợ luôn. Ví dụ như là có người đọc xong thì nghỉ việc và nhắn vô nhắn tin vô là chị ơi, sau khi đọc cuốn Quẻ gánh của chị xong thì em nghỉ việc. Rồi 11 người nghỉ việc xong với người kiếm không kiếm được việc nữa thì có phải là lỗi của tôi không? Kiểu vậy. Hoặc là có người sẽ nói là em có rất là nhiều những cái dự định mà hồi đó giờ nghỉ nhưng mà không dám làm, thì đọc xong cuốn đó thì quyết định là dẹp luôn chuyện cũ và bắt đầu một hành trình mới. Và rất là nhiều những cái kiểu như vậy là mọi người thay đổi một cái hành trình của mình 100% vì vì cuốn sách đó. Thì cuốn đó là buổi cuốn mà em giống như là chơi tàu lượn vậy, lâu lâu nhận được một cái câu mà nói em nghỉ việc rồi hay là em không còn học nữa. Em nghe chị nói vậy thì em không cần phải tiếp tục học nữa hả? Trời khó quá, lỡ chứ có chuyện gì đó với người ta thì không biết mình phải chịu trách nhiệm như thế nào. Thì cuốn sách đầu tiên, cuốn sách đáng kinh ngạc đối với tác giả, cuốn sách đầu tay của em.
Tức là tác giả đó thực lòng là muốn xúi người ta hành động. Nhưng mà không biết xúi sao mà nó xảy ra một cái tai nạn là người ta over cái hành động so với lại cái điều mình mong muốn, đúng không?
Dạ. Thực ra thì cuốn sách đó thì cái mong muốn ở đằng sau nó chỉ rất là đơn giản là ok, mình đi làm việc ở rất nhiều nơi trên thế giới rồi. Mình nên kể những câu chuyện rất là thật về thế giới ở ngoài kia để mọi người biết. Mà nếu mọi người biết thì mọi người sẽ mong muốn để mọi người có một cái giấc mơ mới, hay là bắt đầu một hành trình mới, hay là nghĩ đến những cái điều hay ho trong tương lai. Mình chỉ nghĩ tới đó thôi. Nhưng mà cái action của các bạn nó quá gọi là quá nhanh, quá nguy hiểm. Cho nên là ra cuốn sách xong là em đôi khi bị hoảng hốt.
Cho tới giờ này thì tôi vẫn còn nhớ lại, Phi Vân có nhớ tới cái từ là bật nút công dân toàn cầu. Nhớ cái câu đó không?
Nhớ cái câu đó, rất là nhớ. Và mọi mà nghe tới cái câu đó thì em nổi da gà, bởi vì là đó là một cái chương trình mà chỉ có 3 tháng thôi, mà em đi 30 trường đại học và trường cao đẳng ở miền Tây, là quê hương của mình, miền Tây. Thời đó thì nói thiệt là không thể tưởng tượng tại sao mình có thể làm được chuyện đó. Ngày nào cũng 4 giờ chiều lên xe đi xuống miền Tây. Thì có khi Cà Mau, An Giang rồi đi rất là xa. Tới nơi 7 giờ bắt đầu event với các bạn sinh viên. Xong thường em lên xe về nhà là đâu đó khoảng 1-2 giờ sáng, và về tới nhà là đâu đó khoảng 4 giờ sáng. Và một tuần như vậy đi mấy lần như thế, coi như là 3 tháng đó là coi như bỏ luôn, không có làm ăn gì hết. Chỉ có đi làm chuyện đó thôi. Thứ nhất là cũng bây giờ em không hiểu tại sao em có thể làm được chuyện đó. Thứ hai đó là một cái trải nghiệm gọi là quá cực đoan đối với em. Tại vì là chưa bao giờ trong đời mình nhìn thấy cả 100 sinh viên, cả 1000 sinh viên trong một cái hội trường mà một đứa đứng lên nói là em không biết em đang làm gì, xong khóc, xong cả đám khóc. Xong mình cũng không biết mình làm sao. Kiểu như lúc đó là lặng người, tất cả mọi người đều lặng người hết. Và chỉ biết một chuyện thôi, đó là tới ôm nó. Và tới sau này, sau cái đợt đó xong thì tới bây giờ 5-6 năm sau các bạn vẫn nhắn tin. Cô ơi, em cô nhớ bật nút công dân toàn cầu không? Em là một người ở trong cái đám đông hôm đó, và bây giờ em đã làm được cái gì thì các bạn kể chuyện lại. Thì nó là một cái hành trình rất là nhiều cảm xúc. Phải nói là cảm xúc đẩy tới những cái biên độ mà em không thể tưởng tượng được đối với chính bản thân em và với nhiều người khác.
Các bạn vừa mới nghe chị Phi Vân nói là đẩy cái cảm xúc tới một cái biên độ mà mình không tưởng tượng được. Tôi tin là chị Phi Vân sẽ còn tiếp tục đẩy cái cảm xúc tới những cái biên độ cho nó bung luôn. Và những cái chuyến đi bứt gân như vậy đâu có phải là đã kết thúc đâu. Vừa rồi tôi theo dõi cái chuyến đi lên Hà Giang của chị Phi Vân, làm 11 cái thư viện ước mơ, đúng không? Tôi đọc cái con số 11 tôi chóng mặt quá. Tại vì tôi biết những cái hẻm núi của Hà Giang là nó rất là treo leo và hiểm trở. Để đi vượt được qua tất cả những cái hẻm núi đó mà làm tới 11 cái thư viện mới, mà nói là không bứt gân là tôi thấy lạ lắm. Cái cuộc đi đó nó đâu có kém gì cái bật nút công dân toàn cầu, thưa các bạn. Cho nên nếu mà có một cái phim The Fast and Furious, chắc chắn là người ta phải mời người này là ít nhất là đóng demo. Đóng demo là tại vì có khi người ta phải kiếm một cái người diễn viên khác đúng cái tiêu chuẩn, xin lỗi nha, sắc đẹp. Tiêu chuẩn sắc đẹp của Hollywood, nhưng không thể nào mà làm thật được như là cái nhân vật thật này. Chuyến đi Hà Giang sao phim?
Chuyến đi Hà Giang lại là một cung bậc cảm xúc mà cũng tới biên độ. Em nhớ là bữa thứ hai em bước vô trong trường, ngồi nói chuyện với thầy cô, thì hỏi là mấy thầy cô thương lắm, thích lắm, mừng lắm là đưa thư viện tới. Em có hỏi là trên đây thì thiếu thốn những cái gì, thì thầy cô nói là ở đây không có nước tắm, mà 600 đứa nhỏ ở
không có nước tắm,
600 đứa nhỏ ở trong cái ngôi trường như vậy mà thầy cô không có nước, cho nên là phải đi mua nước ở nhà dân để xài thêm. Mà nói mắc lắm Phi Vân ơi, mua về xong rồi đứa một ca. Ủa, em ngồi đứa một ca sao nó tắm ta? Xong mình nghĩ trời, mình mỗi ngày mình tắm ở nhà, mình ào, mình xối, mình đã đời như vậy, trong khi cái đứa nhỏ đó để được đi học, trước khi đi học nó tắm thì nó chỉ có một ca nước thôi. Nó có thể làm điều gì với cái ca nước đó? Thì đó là một câu chuyện mà một cái nốt lặng mà em nghĩ là em kêu ok, mình phải làm nhiều hơn nữa. Chứ vì tới đây nó cũng không đủ cho rất nhiều đứa trẻ mà vô trong thư viện. Khi mở ra thì tụi nó ào vô, nó đọc sách và nó sáng bừng với những cái con chữ mà hồi đó tới giờ nó không được tiếp xúc. Thì mình nghĩ ok, mình cho nó được con chữ để nó phát triển lên thành những cái người có tài năng sau này cho xã hội. Nhưng mà vẫn còn đâu đó chuyện ăn, chuyện tắm, chuyện đôi dép để mang đi đến trường vẫn không có. Thì liệu cái dự án thư viện ước mơ của mình đã đủ chưa, hay mình còn phải làm nhiều hơn như thế?
Cái hồi mà tự hỏi là một ca nước thì nó làm gì với cái ca nước đó. Xong hỏi ChatGPT coi
một ca nước chắc là sẽ nói những cái thứ rất là trùng trùng. Chứ AI chắc không bao giờ có thể nghĩ được những cái hoàn cảnh mà nó tận cùng về mặt cảm xúc như vậy, hay là nó khó khăn nghiệt ngã đến tận cùng như vậy. Cuối cùng con người, chỉ có con người mới có thể cảm được cái sự nghiệt ngã đó cuộc sống, sự khắc nghiệt đó cuộc sống. Và có những cái cảm xúc thăng hoa mà AI không thể nào có được. Em nghĩ như vậy. Cho nên nói gì nói cuối cùng em vẫn thích làm người. Mặc dù nếu chị Hạnh hỏi em là có xài AI cho công việc không thì chắc chắn 100% em sẽ xài. Hiện tại em đã xài rồi.
Hôm nay chúng tôi nhảy vô cái câu chuyện nó một cách nó quá là nhanh đi. Nó đúng là nó cũng hơi nguy hiểm nữa. Cho nên bây giờ xin phải quay lại bắt đầu. Là người trò chuyện với tôi hôm nay là chị Phi Vân. Tôi gọi là chị là tại vì trước khi Phi Vân đến đây, tôi cũng tự hỏi là đây là một doanh nhân hay là một nhà giáo hay là một nhà văn hay là một nhà hoạt động xã hội. Nó quá nhiều thứ mà cái thứ nào nó cũng hay. Thì cũng phải nói một chút về cái danh nghĩa. Chị Phi Vân hiện nay là chủ tịch của một công ty retail và franchise Asia, và đồng thời là một người chuyên gia, một cố vấn về quản trị thương hiệu và xây dựng thương hiệu quốc gia cho chính phủ Malaysia. Có một con số gắn với lại chị Phi Vân, chúng ta thường hay thấy báo chí nói tới, là một người đã đi qua 60 nước, thưa các anh chị. Cái chân thì nó không có dài lắm, nhưng mà đi rất là xa và chỗ nào cũng có thể đi tới được. Đi mấy chục trường, 30 trường đại học ở Đồng Bằng và 11 cái thư viện ước mơ ở Hà Giang. Tôi hy vọng là trong câu chuyện ngày hôm nay sẽ còn có nhiều chuyến đi nữa. Và Phi Vân ơi, là cái con đường mà Phi Vân mong muốn nhất là dẫn dắt doanh nghiệp Việt Nam đi ra thị trường thế giới bằng cái hình thức nhượng quyền. Thì tới hôm nay là Phi Vân thấy cái tình hình mà thực hiện cái việc đi mua nhượng quyền đó của các doanh nghiệp Việt Nam á, nó tiến triển tới đâu rồi?
Dạ, thưa chị, là thứ nhất mình phải nói về bối cảnh chút xíu. Thì nhượng quyền nó là một trong những cái ngành mà nó đóng góp vào ngân sách quốc gia rất là lớn ở một số những cái thị trường mà người ta coi trọng và người ta phát triển cái ngành này. Mình có thể nói đến cái chuyện mà đóng góp GDP, ví dụ như ở Mỹ nó có thể đến 9%, ở Canada nó 10%, ở Malaysia nó khoảng 9%, ở Singapore nó khoảng 3-5%. Thì mình thấy là đóng góp GDP mà lớn như vậy thì đây là một trong những cái ngành
phát triển tốt,
cực kỳ phát triển tốt cho nền kinh tế quốc gia. Cho nên là thường là các cái chính phủ họ sẽ đầu tư vô việc là làm như thế nào để người ta có thể đóng gói lại những cái mô hình cho các cái thương hiệu và doanh nghiệp và quốc gia của họ và xuất khẩu nó đi được ra quốc tế. Thì cái vì em đã tham gia vô cái chương trình này của chính phủ, nhiều chính phủ khác nhau, Malaysia, Singapore, Saudi rồi, cho nên là em cảm thấy đây là nó là một cái cách mà mình có thể sử dụng để giúp được cho rất là nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam đóng gói được mô hình và xuất khẩu được ra thế giới. Và đây là cái cách rất là dễ dàng và ngắn để có thể làm nhanh, để có thể làm được điều đó.
Hiệu quả.
Mà doanh nghiệp vừa và nhỏ của mình thì đâu có nguồn lực đâu. Cho nên là nhượng quyền nó sẽ là một cách để mà vận dụng được cái nguồn vốn của xã hội để giúp cho mình phát triển một cái cả một cái hệ thống. Thì cái bối cảnh nó là như vậy. Em về Việt Nam, em nói thiệt là những năm đầu cũng rất là tìm nhiều cách khác nhau. Ví dụ bản thân mình đầu tư vô công ty, hay là bản thân mình mentor cho các bạn, hay bản thân mình cố vấn cho từng cái công ty khác nhau để nó phát triển được, nó đóng gói được mô hình. Nhưng mà sau khoảng 2-3 năm làm như vậy một cách rất là cá nhân thì em nhận ra là doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam thiếu quá nhiều thứ. Cho nên nhiều khi mình tư vấn một mặt này nhưng mà các bạn lại không làm được cái chuyện là xây những cái nền tảng khác, thì cái chuyện mình chỉ tư vấn hay mình đào tạo cho các bạn không, nó không có đủ. Thì đến năm vừa rồi em mới quyết định là làm một cái chương trình mà ở đó mình sẽ chuẩn bị hết tất cả những cái nền tảng hỗ trợ cho các bạn. Các bạn chỉ cần là ok, hiện trạng mình có gì, mình tới đây Xong rồi chúng ta sẽ cùng ngồi với nhau, chúng ta sẽ nói là ok, vậy thì bây giờ marketing phải làm lại, brand phải làm lại, operations phải làm lại hết toàn bộ phần tiêu chuẩn vận hành, hay là về chuỗi cung ứng như thế này là không ổn, phải làm lại chuỗi cung ứng để làm sao khi mình xuất khẩu cái mô hình của mình ra thế giới thì mình xuất khẩu cả một cái
chuỗi
nguyên vật liệu rồi sản phẩm rồi hàng hóa của mình đi theo, thì cái cách mình xuất như vậy nó sẽ giúp cho hàng hóa và nguyên vật liệu của Việt Nam cái giá trị của nó tăng lên cả trăm cả ngàn lần, chứ nó không phải chỉ là đi xuất nguyên vật liệu thô. Thì đó, thì nó là những cái như vậy, và em đóng gói mua cái chương trình lại để khi các bạn vào trong chương trình tăng tốc thì các bạn sẽ có 2 năm, và 2 năm đó là cùng làm, cùng gọi là nhúng bùn, cùng đi lùng lên bờ xuống ruộng với nhau để mà xây được cái mô hình đó và xuất ra thế giới. Thì thưa với chị là năm vừa rồi tụi em đưa vô chương trình 7 doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam, và năm nay là năm mà các bạn đang phát triển rất là tốt. Các bạn đều có cái mục tiêu của năm nay là làm sao để tăng tốc được cái giá trị của doanh nghiệp của mình từ 10, 18, 40 lần so với quá khứ, cộng với lại chuẩn hóa hết. Và năm nay là năm đầu tiên các bạn sẽ được đưa đi ra nước ngoài để là làm việc với các đối tác quốc tế. Và em rất là mong chờ cái ngày, trong một ngày nào đó của năm nay, một hoặc là vài thương hiệu sẽ ký được những cái hợp đồng đầu tiên để xuất được cả cái thương hiệu và mô hình của mình ra một cái quốc gia khác, thì điều đó sẽ là cái niềm tự hào rất là lớn của thương hiệu Việt Nam.
Tôi từng nghe Phi Vân nói về cái đầu tư lớn và cả một cái chương trình chính phủ của Malaysia để giúp cho doanh nghiệp nhỏ của Malaysia Go Global. Việt Nam của mình thì bây giờ Phi Vân tự làm. Thì nó khác nhau sao?
Nó khác nhau nhiều lắm chị. Tại vì chương trình của chính phủ Malaysia người ta đầu tư tới 7 tỷ đô lần chị Hành. Và người ta 7 tỷ đô và người ta mời gọi là top những nhà tư vấn trên thế giới. Thì em nhớ chương trình mà em vô á, là em làm chương trình đó 5 năm. 8 cố vấn mà gọi là permanent, tức là luôn luôn có mặt ở đó để giúp cho doanh nghiệp. Và tụi em chia việc với nhau, ví dụ như là có người sẽ giúp cho các bạn chuyển đổi về vận hành, hay là chuỗi cung ứng, hay là marketing branding, còn em thì sẽ chịu trách nhiệm là làm sao để đưa các bạn gọi là international development, phát triển ra được thị trường thế giới. Thì mỗi cố vấn là một cái mảng và làm việc sát với lại doanh nghiệp để làm được điều đó. Người ta có 7 tỷ đô, người ta sau 5 năm người ta có 178 thương hiệu quốc gia đã xuất khẩu mô hình và thương hiệu ra quốc tế. Trời ơi, một chương trình quá hiệu quả. Ở Việt Nam mình rất muốn có được như vậy, nhưng mà rất khó khăn để có thể tìm được cái sự hỗ trợ đó từ phía chính phủ. Cho nên là em nghĩ là, nhưng không phải vì vậy mà mình nên từ bỏ cái giấc mơ đó. Giấc mơ đó nó vẫn còn trong em. Và em nói là nếu em không làm được điều này, em không thể nào về hưu được, em không thể nào tiếp tục cuộc sống này được, em cứ phải làm bằng cách này hay là bằng cách khác. Thì đây là một cách khác mà em pilot, em thử nghiệm và bỏ hết, gọi là trong những năm sắp tới này thì chị sẽ em là bỏ hết cái nguồn năng lượng, bỏ hết tâm sức của mình vô trong đó để làm sao một cái pilot đầu tiên có đâu đó khoảng 25-30 doanh nghiệp Việt Nam qua chương trình và xuất khẩu được ra thế giới. Thì đó là coi như là sứ mệnh, là niềm tin, là giấc mơ, là cảm xúc,
tất cả
của em mong muốn cho Việt Nam.
Thưa các bạn, chúng tôi có tiến hành một cái chương trình gọi là khởi nghiệp trong nông nghiệp, đổi mới sáng tạo với lại tài nguyên bản địa và cái sự tác động của công nghệ. Chị Phi Vân tham gia làm giám khảo ở cái khâu chung kết liên tiếp nhiều cuộc rồi. Và chị Phi Vân có nói với chúng tôi là hãy đưa những cái bạn mà xuất sắc nhất và mong muốn được Go Global ra thế giới đó là tham gia vào trong cái chương trình của chị Phi Vân. Hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị cho các bạn đó khăn gói lên đường bước vô cái lộ trình Go Global. Và tôi tin rằng thí dụ như có 10 bạn đến và thi và trắc nghiệm và kiểm định, nếu mà được chừng 3 bạn được chọn là cũng may rồi.
Dạ đúng rồi.
Thật. Tôi tin là con đường nó khó khăn, bởi vì gắn với lại doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp, thì mới thấy là doanh nghiệp Việt Nam của mình hồn nhiên tung tăng lắm trong tất cả những cái biển kiến thức cần thiết để mà tồn tại, phát triển và cạnh tranh trong một cái thời kỳ nó quá là khó khăn, quá là bất định sau đại dịch. Phi Vân có nhớ là có một câu hỏi rất là vui. Mọi người mới nói chị Phi Vân ơi, bây giờ chị có biết chừng nào mà dịch nó hết không? Để mình quay trở lại cái bối cảnh trước kia. Thì tôi nhớ một câu trả lời của chị Phi Vân như thế này. Không có đâu, đừng có mơ. Sau khi mà hết dịch đó hả, thì cũng không có bao giờ trở lại cái thời kỳ mà trước đây nữa. Bởi vì sau đại dịch là một hoàn cảnh khác. Khác như thế nào?
Thứ nhất là hành vi của khách hàng hoàn toàn thay đổi. Ngân sách sử dụng đã thay đổi rồi, người ta rất là
sức mua kém.
Đúng rồi, sức mua rất là kém, người ta tính kỹ lắm, tiết kiệm lắm. Cho nên là về mặt sản phẩm thôi là mình đã thấy là mình phải hiệu chỉnh lại để cho nó phù hợp với lại cái sự tiết kiệm và sự kỹ tính của người tiêu dùng là một. Cho nên sẽ có những cái sản phẩm là phải nhỏ lại về SKU, nhỏ lại về kích cỡ, hoặc là ngày xưa bán nhiều những cái SKU lớn thì bây giờ là SKU nhỏ thôi để người ta mua dần, chứ người ta không dám mua một lần quá nhiều. Hoặc là nếu mà nói về những cái mô hình mà khách hàng phải đến tận nơi để mà mua hàng hay là tận hưởng dịch vụ, thì bây giờ mình lại phải mở ra. Nếu ngày trước đây mình có 3 kênh bán hàng thì bây giờ mình phải có 10 kênh bán hàng. Đúng. Và đó là cụ thể và chi tiết của những gì tụi em đang làm với các doanh nghiệp trong cái chương trình Go Global của mình, là em đang có 3 kênh bán hàng đúng không? 10 kênh cho chị ngồi list ra. Chừng nào đủ 10 kênh chúng ta nói chuyện tiếp.
Rồi lúc tức là bây giờ người tiêu dùng người ta đụng chạm tới đâu là người ta cũng có thể mua hàng được.
Cái hành trình của khách hàng bây giờ nó rất là phức tạp và nó khi trên mây khi dưới đất, cho nên là mình cứ phải đụng chỗ nào là mình phải kéo liền chứ không thôi là mình mất cái con cá đó. Thành ra là cái hành trình sử dụng khác, hành trình thanh toán cũng khác, thanh toán online nhiều hơn, nhiều cái option, nhiều cái lựa chọn hơn, thì coi như là mình phải làm lại toàn bộ cái mô hình kinh doanh của mình để cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu tiêu dùng mới của người khách hàng mới. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng thay đổi hoàn toàn hành vi luôn. Nếu mà trước đây nhà đầu tư khá là thoải mái trong chuyện là ok, nếu có tiềm năng thì tôi sẽ đầu tư, thì bây giờ là hãy chứng minh được là anh sống được đi, không có tiền của tôi anh cũng sống được đi rồi tôi mới đầu tư. Hoặc là nếu trước đây người ta đi mua nhượng quyền mà nhà đầu tư nghĩ là ok, có thể là 2 năm hoàn vốn cũng ok với cái hợp đồng 5 năm, thì bây giờ nó phải là hoàn vốn trong vòng 8 tháng, hoàn vốn trong vòng 10 tháng, 12 tháng. Thì đứng từ góc độ của người làm mô hình sẽ phải suy nghĩ, trời đất ơi, mình làm sao đây để cho nó từ hoàn vốn 2 năm tức là 24 tháng nó xuống còn 12 tháng. Đó là một cái bài toán cực kỳ khó. Đúng. Đối với rất nhiều doanh nghiệp mà nếu không làm bài toán đó thì chắc chắn sẽ không bao giờ qua được cái chuyển động mới này và cái hành trình mới này sau đại dịch.
Thành ra nếu mà nhượng quyền non thì cái hậu quả nó như thế nào?
Rất rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Việt Nam mình vừa và nhỏ đó, thì rất là thích cái chuyện là tự nhiên tôi đang làm tốt, cái xong có ai đó tới hỏi là ê, nó nghe là bán cho tôi cái nhượng quyền đi. Cái mình nghĩ ok, mình làm sao mình bán được cái này liền rồi. Mình phải bán ngay, sáng mai phải lấy được 100 triệu của bạn này ngay. Ok, nghĩ như vậy cũng được, tại vì là một người làm doanh nhân thì em hiểu là nếu mà cái
thấy
khả năng
là mình phải nghĩ lạnh phải không?
Mình thấy tiền là mình phải vui, mình phải nghĩ cách mình lấy. Nhưng song song với đó mình vẫn phải nghĩ chuyện là làm sao để cho cái tiền đó mình lấy vô rồi thì nó yên, nó bền vững, chứ không phải là ngày mai nó biến mất hoặc là người ta không thành công. Thì cái chuyện quay trở lại cuối cùng, câu chuyện của nhượng quyền chưa bao giờ là nhượng quyền hết. Câu chuyện của nhượng quyền là quản trị tốt doanh nghiệp. Và nếu doanh nghiệp nào mà bắt đầu nhượng quyền rồi thì đó là cái cơ hội lớn, nhưng mà cũng là rủi ro lớn nhất. Rủi ro lớn nằm ở chỗ là nếu mình quản trị rất kém thì qua nhượng quyền mình sẽ show ra cho cả thế giới biết mình đang rất kém.
Đúng rồi, nó nguy hiểm là như vậy. Là phơi mình phơi giữa chiến trận.
Đó. Phơi xương ra giữa đồng cho người ta coi đó. Thì cho nên là phải nghĩ là cuối cùng là mình đi vô con đường đó thì mình phải có vũ khí gì, chứ không phải mình muốn đi là mình đi. Mình tiền nó vui, nó hào hứng, nhưng mà tiền không có dễ lấy của người khác.
Trong cái cuốn sách mà Phi Vân hướng dẫn cái doanh nghiệp trong cái việc nhượng quyền, tôi thấy Phi Vân cứ viết đi viết lại một điều là anh đã phải trải nghiệm cái công chuyện kinh doanh rồi thì anh mới nên nghĩ tới cái chuyện nhượng quyền. Bởi vì cả cái kinh nghiệm thành công và kinh nghiệm thất bại đều là cái vốn mà anh phải đem ra xử để anh có thể nhượng quyền được thành công. Thưa các bạn, điều đó không phải dễ. Cái nhượng quyền đó, có thể là nhiều doanh nghiệp Việt Nam lúc đầu nghĩ là mình lấy tiền người ta nó dễ quá.
Yeah.
Bây giờ mình cấp cho người ta một cái giấy phép sử dụng cái thương hiệu của mình. Xong mình đi thu cái phí nhượng quyền cho người ta sử dụng đó. Rồi thu cái tiền bán nguyên vật liệu, rồi vân vân. Cộng lại một hồi, thấy sao nó dễ quá. Nhưng mà hoàn toàn là tất cả những cái đó là những cái thử thách nó rất là lớn. Phi Vân có nghĩ là mình nói một cách chung chung là anh phải rất giỏi về mặt quản trị rồi anh mới có thể làm được thương hiệu. Nhưng liệu là ví dụ như là Go Global hay là một cái cách nào đó mình hướng dẫn cho doanh nghiệp như thế nào để có thể vững tâm để đi vào nhượng quyền?
Thưa chị, là đầu tiên hết, đương nhiên mình vẫn phải xây dựng nền tảng tốt và mình phải có được cái nền tảng hỗ trợ cho đối tác của mình tốt, mình mới có thể nhượng quyền được. Nhưng đối với lại hoàn cảnh của Việt Nam, em sẽ không bao giờ bắt các bạn là phải ngồi đó xây nền tảng rồi chờ đến lúc các bạn ok chờ rồi
ổn rồi
mới bán hàng. Tại vì tới đó chắc là cũng hết hơi rồi, hụt hơi rồi. Cho nên là đối với doanh nghiệp Việt Nam là phải làm song song. Nghĩa là vừa bán hàng
vừa chạy
xây,
vừa xếp hàng.
Dạ đúng rồi. Thì thường là em sẽ nói là mình cứ bán, mình lấy cái tiền đó mình đầu tư ngược trở lại vô trong việc xây dựng nền tảng. Thì ít ra mình có tiền để mình làm chuyện này, còn hơn á là mình không có tiền xong rồi mình cũng không biết làm sao để xây, xong mình bán đại, cái rủi ro rất là lớn cho thương hiệu của mình và cho những gì mình đã làm được cho đến ngày hôm nay. Nên thường em sẽ làm song song, và trong bất kỳ trường hợp nào cũng vậy là cũng sẽ đẩy phần bán hàng đi trước để lấy tiền, có tiền rồi mới lấy cái tiền đó để đầu tư ngược trở lại vô trong nền tảng, chứ cũng có lấy tiền đó đi ra biển nằm uống cocktail thì cũng hơi kỳ, hơi khó cho người ta. Cũng phải đầu tư ngược trở lại vô nền tảng vậy.
Phi Vân cũng lăn lộn với lại các doanh nghiệp, các cái bạn trẻ khởi nghiệp rất là nhiều. Tôi có đọc một cái bài của Phi Vân viết về cái chuyện là những người khởi nghiệp thường mắc 7 cái bệnh. Vậy thì 7 cái bệnh đó đối với lại các bạn trẻ khởi nghiệp của Việt Nam sao?
Nếu mà em ngồi em kể thì nó nhiều bệnh lắm. Nhưng mà em nghĩ những cái cơ bản nhất mà mọi người hay mắc phải nó là, đầu tiên hết là bệnh im. Bệnh im là em thấy nhiều nhà đầu tư ở Việt Nam gặp vấn đề với lại doanh nghiệp startup nhất.
Bệnh im là khó khăn không có nói ra hay sao?
Bệnh im là cái gì cũng im, nghĩa là lấy tiền xong rồi cũng im luôn, cũng không báo cáo. Là lấy tiền xong rồi lấy cái này mình đầu tư vô cái gì, rồi kinh doanh nó tới đâu, nó phát triển hay không, có chuyện gì xảy ra, gặp khó khăn, gặp vấn đề cũng không bao giờ
báo động gì hết,
không có giao tiếp. Tức là không hiểu tại sao mà mọi người rất sợ giao tiếp, và mọi người xem cái quan hệ giữa nhà đầu tư với lại doanh nghiệp của mình nó là hai chiến tuyến chứ không phải là một chiến tuyến. Thì có lẽ đó là cái cách nghĩ rất là sai. Nhà đầu tư là người cùng với mình đồng hành và phát triển.
Có khi là giấu cái chỗ yếu của mình không?
Cũng có thể là như vậy. Giấu nè, sợ
người ta đánh giá mình nè.
Sợ mình phải mất thời gian để làm báo cáo nè. Những cái kiểu như vậy. Thì đó là một trong những thứ mà thấy thường là các nhà đầu tư mà hay nói chuyện với Phi Vân thì sẽ nói là bệnh đó là bệnh mà mọi người thấy ai cũng mắc phải hết. Cho nên bây giờ đầu tư xong rồi còn phải đi theo, kiểu như lâu lâu phải gõ cửa hỏi em ơi chuyện gì xảy ra, có chuyện gì không, em ok không. Thì rất là khổ cho nhà đầu tư. Còn nhiều bệnh khác, nhưng mà em nghĩ cái đó nó là một trong những cái thứ mà tạo ra nhiều mâu thuẫn đối với doanh nghiệp khởi nghiệp và nhà đầu tư nhất.
Ngoài ra thì còn có những cái gì mà em nghĩ là họ có thể khắc phục được nhanh?
Cái thứ hai em nghĩ là doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam bị tập trung vô cái sản phẩm dữ quá mà quên chuyện thị trường. Mọi người luôn luôn là nghĩ là ok, mình xây sản phẩm thì nó phải như thế này, nó phải như thế kia, nó phải theo ý mình phải thích nó như thế này thế nọ. Nhưng mà mọi người đang rất là chủ quan và mọi người tập trung vô để làm cái thứ mọi người thích. Trong khi đó khi mình nói về khởi nghiệp thì mình phải nói là product và market, mình phải có sản phẩm và thị trường. Thị trường có hay không, thị trường yêu cầu cái gì, thị trường có đủ lớn hay không, rồi mới quay ngược trở lại để mình build sản phẩm. Cho nên các bạn thường là ok, em làm củ năng, rồi sao nữa em? Củ năng rồi sao? Củ năng làm cái gì? Củ năng đem về nấu sao? Như chị không biết nấu gì về củ năng hết, thì chị làm gì với nó? Thì mọi người không có nghĩ ở cái hướng ngược lại là thị trường và người tiêu dùng đang cần cái gì. Người ta có
cần
củ năng không?
Làm cái gì, người ta làm sao?
Người ta làm cái sản phẩm đó. Thì mình phải nghĩ những cái đó trước, rồi mình mới quay ngược trở lại để mình build cái sản phẩm của mình sao cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu của thị trường. Thì thường các bạn khởi nghiệp là sẽ bị cái chỗ đó, là quá tập trung vô chủ quan vào sản phẩm của mình mà không nghĩ đến thị trường và người tiêu dùng đầu cuối. Đó là cái bệnh mà em thấy ở đâu cũng bị hết. Cái thứ ba là em thấy mọi người không chịu pilot, mọi người không chịu thử nghiệm. Ví dụ mình làm gì, mình làm nhỏ thôi, mình thử nghiệm xong mình thấy nó ok, xong mình scale nó lớn lên. Ví dụ làm software mà cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng, mà câu hỏi đầu tiên em đặt ra là em ơi, em có nói chuyện với doanh nghiệp vừa và nhỏ nào chưa? Nói chưa chị. Ủa em chưa nói gì hết với người ta, em chưa hiểu người ta gì muốn cái gì, hay người ta gặp vấn đề gì mà em làm nguyên cái software thì sao người ta sử dụng được. Vậy cuối cùng em làm cái đó để làm gì? Thì cái chuyện mà nghiên cứu cái nhu cầu, nghiên cứu cái mong muốn của đối tác của mình, của đối tượng khách hàng của mình, là các bạn không có làm kỹ. Và vì vậy mà nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, làm xong có khi phải đặt làm lại, tại vì nó không phù hợp với lại cái nhu cầu của thị trường.
Trong những cái lần gần đây là Phi Vân cũng vẫn tiếp tục làm cái công việc kinh doanh của mình, nhưng lại quan tâm nhiều hơn tới lớp trẻ với lại một cái khái niệm là tự quản trị bản thân, tự chủ, tự mình mở cửa tương lai của mình và vạch cái con đường đi của mình. Thì tại sao có sự thay đổi đó?
Em nghĩ nó có hai vấn đề nó dẫn em đến cái luồng suy nghĩ này. Vấn đề đầu tiên là bản thân em là người rất là tự lực cánh sinh. Ngày xưa không có ai chỉ cho mình là đi ra thế giới làm sao, trở thành một doanh nhân toàn cầu là làm sao, làm thuê được ở những vị trí cao nhất trong những tập đoàn ở nước ngoài là làm sao. Không có ai chỉ cho mình những cái cách như vậy hết. Thì tự em phải đi học hỏi, tự em phải ra nước ngoài, tự em phải mày mò, tự em phải trải qua rất là nhiều những cái công việc khác nhau, và có rất là nhiều gặp rất là nhiều thử thách. Tại vì mình vừa làm vừa thử vừa sai, vừa học mà. Đó, thì sau khi một thời gian đi làm thuê, làm đến ở những cái vị trí rất là cao cấp ở nước ngoài rồi, thì hiểu ra rằng thực ra cái hành trình đó, nếu mình có cái sự tự chủ và mình biết vẽ cái hành trình của mình ra, và mình có một người mentor để chỉ cho mình á, làm như thế nào, đi như thế nào để hiệu quả nhất á, thì người Việt Nam và đặc biệt là người trẻ, và người trẻ Việt Nam rất giỏi, đều hoàn toàn có thể trở thành những công dân toàn cầu, có thể trở thành những người làm thuê xịn nhất của thế giới, có thể trở thành những doanh nhân xịn nhất trên thế giới. Tại vì nếu bản thân em là một người sinh ra lớn lên và được giáo dục tại Việt Nam, mà em có thể bước vào bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ một phòng họp nào và chỉ cho người ta cách làm, thì người Việt Nam nào cũng có thể làm được điều đó hết. Chỉ là mình chưa đủ tin vào bản thân, mình chưa đủ hiểu là bản thân mình có thể dẫn dắt bản thân mình đi tới đó. Ngày xưa mình luôn luôn nghĩ là phải là gia đình phải có điều kiện, mình phải học trường này, trường nọ, trường kia, mình phải có cái này, cái nọ, cái kia thì mình mới được như vậy. Không phải. Mình xuất thân của mình làm sao cũng được hết. Tại vì em xuất thân là gia đình nhà giáo và gia đình rất là bình thường, không có một cái gì nổi bật hết. Mà mình làm được cái điều đó thì rất nhiều người trẻ Việt Nam sẽ có một cái hành trình rất là đầy nắng gió ở ngoài thế giới kia. Mà khi các bạn đã bước ra được thế giới và các bạn có một cái hành trình đầy nắng gió như vậy rồi, thì các bạn sẽ trở thành những con người cực kỳ hào hứng và cực kỳ thú vị. Các bạn sẽ quay về Việt Nam, các bạn sẽ giúp cho Việt Nam biến thành một xã hội rất là khác. Thì đó là cái điều đầu tiên mà nó truyền cảm hứng cho em để em nói về sự tự chủ và sự quản trị của từng người đối với bản thân mình. Thứ hai, em nghĩ là ở Việt Nam á, nói gì thì nói, cái hệ thống giáo dục ở đây nó rất là bị động. Mình chỉ ngồi nghe thôi, thầy nói sao mình nghe vậy, thầy giảng sao mình nghe, mình cũng không được hỏi luôn, mình cũng không được phản biện luôn. Thì với cái cách tiếp cận như thế, nó sẽ không tạo ra được những con người xuất sắc. Sẽ không bao giờ tạo ra được những con người xuất sắc. Em hay nói là nếu với mình cứ học như vậy thì you're another brick on the wall. bạn chỉ là một viên gạch nữa được xếp trên tường mà thôi. Trời ơi, mình chỉ là một viên gạch được xếp trên tường giống như những viên gạch khác, rồi người ta trét vữa, trét vôi lên trên đó.
Nó nằm ở đó.
Không làm được cái gì khác cả, bởi vì mình là như vậy, mình bị động như vậy, mình không có một cái chủ ý gì hết, mình không có một cái ý kiến gì hết, mình không có một cái chính kiến gì hết.
Mình không có cục cười gì được hết trên cái vách tường đó.
Thì rất mong là mọi người hãy nhớ cái hình ảnh đó. Another brick on the wall, another brick on the wall, just another brick on the wall. Mình có muốn chỉ là một viên gạch nữa ở trên tường hay không? Em nghe cái câu đó không là em đau ở trong người. Và em rất mong là các bạn trẻ Việt Nam mình sẽ không bao giờ là another brick on the wall, mà các bạn sẽ bứt phá, các bạn sẽ bung ra khỏi những cái giới hạn hiện có, các bạn sẽ tự mình làm được chuyện đó, và các bạn đừng bao giờ đổ thừa là hoàn cảnh của mình ở đây khó quá, chương trình giáo dục của mình khó quá, Việt Nam khó quá, cái này khó quá, cái kia khó quá. It's okay, đương nhiên nó khó, mình mới có cái chỗ
cơ hội để mà mình thể hiện
mình vẫy vung. Nên em hay nói làm ơn đừng đổ thừa, đừng làm ơn đừng nói cái gì về chuyện khó hết, hãy nói cho tôi biết là bạn đang cố gắng như thế nào để bạn trở thành một con người xuất sắc, vậy thôi.
Tôi nhớ tới cái chương đầu của Mở Cửa Tương Lai.
Yeah.
Get ready. Bây giờ phải ready như thế nào?
Em nghĩ đầu tiên hết là mindset, tư duy. Tại vì thật ra em nghĩ là khi mình đã có tư duy là đây là trách nhiệm của tôi, cuộc đời này là của tôi, cuộc
rào
đời này
cản gì cũng không cản được tôi.
Không có. Chấp hết, chế chấp hết, tụi bay muốn kiểu gì chế cũng chơi, kiểu vậy, phải có thái độ kiểu hơi lưu manh chút như vậy đối với
giang
cuộc sống.
Hồ, giang hồ. Có gì là chế lên mây chế bài luôn.
Rồi bây giờ ra thế giới thì cũng chế ra thế giới thôi, chế sợ gì. Maybe chế cũng ngã lăn xoài như mọi người ba cái bước đầu tiên, nhưng mà it's okay, tao ngã thì tao sẽ đứng lên, ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó, và không bao giờ ngừng lại. Cái kiểu mà tâm thế và cái tư duy mà không khuất phục như vậy đối với em nó cực kỳ quan trọng. Khi đã có rồi thì sẽ luôn luôn có giải pháp và luôn luôn có con đường cho các bạn, chứ lúc đó không có còn cái gì khó hết. Đó là cái chuyện đầu tiên, là em nghĩ là mindset rất là quan trọng, và mindset và tâm thế. Cho nên chị Hạnh thấy em vậy thôi, chứ mà nhiều khi nói chuyện mà cũng hơi lung manh chút xíu trong cái cách mà mình trong cách mà mình thể hiện, là tại vì you have to do it, phải làm thôi. Và đối với doanh nghiệp của mình cũng vậy, em ơi, vô chương trình rồi là X40 là X40, hãy làm cho nó chết lên, chết đi sống lại để X40, để giá trị của doanh nghiệp tăng 40 lần. Chứ mình không có kiểu cởi ngựa xem hoa, không được đâu chị ơi, hôm nay mới có 58% thôi, tài tháng này mình cũng ok nha, là không bao giờ có thể đạt được những cái gì mà mình mong muốn. Nên cá nhân cũng vậy mà doanh nghiệp cũng vậy, em nghĩ cái đó, cái sự quyết liệt đó nó cần phải có. Có quyết liệt rồi, cái thứ ba em nghĩ là phải hiểu là mình thiếu rất nhiều, thì mình phải biết là mình phải tự học. Nếu chỉ học trong cái khuôn khổ của chương trình của Việt Nam thì no way bạn có thể trở thành người xuất sắc. Không có cách nào luôn, không có cách nào hết. Cho nên có quá nhiều thứ bạn phải tự học ở bên ngoài, từ những cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói chuyện trước công chúng, cho đến những cái điều rất là mới, ví dụ như chuyển đổi số hay là AI hay là blockchain, fintech, bây giờ mình không biết thì mình phải học. Thì cái sự tự học và quyết tâm học và tìm ra được cách học phù hợp với mình cực kỳ quan trọng. Ai mà có được cái kỹ năng đó rồi thì người đó không có một cái biên giới gì đối với họ nữa hết. Đương nhiên là họ là người của thế giới, đương nhiên là họ trở thành người xuất sắc, đương nhiên là họ trở thành lãnh đạo.
Vậy là đã bước qua cái bước thứ hai rồi đó nha. Thẳng vô bước thứ ba là go.
Dạ.
Là như thế nào?
Em nghĩ là cái Việt Nam mình á, có rất là nhiều người bị rơi vô trạng thái này là chị. Nghĩ nhiều quá. Overthink. Nghĩ rất dữ. Làm kế hoạch rất ghê. Chuẩn bị rất dữ. Xong rồi sợ. Xong không có action. Gọi là NATO, no action talk only. không có làm gì đó, nói không à. Mà mình càng nghĩ mình càng sợ, mình càng nghĩ mình càng thấy có rủi ro, mình càng nghĩ mình càng thấy nó khó. Cho nên mình nghĩ là một chuyện rất tốt, mình lên kế hoạch là chuyện rất tốt, nhưng mình phải action cùng một
làm
lúc
đi,
đó.
Làm đi,
làm đi là phải làm, phải vô trận, phải làm, phải thí dụ muốn là bây giờ nhân đôi về doanh thu tháng này là phải nhân đôi doanh thu bằng mọi giá, kiểu vậy phải làm. Rồi khi mà mình làm như vậy thì mình mới hiểu ra là à, có những cách này hay hơn, có những cách kia hay hơn, mình có thể làm nhiều hơn như vậy nữa để cho nó không phải x2 mà nó là x3. Thì chỉ có cái hành trình hành động như vậy mới thực sự giúp cho bạn tìm ra giải pháp. Còn giải pháp mà nếu chỉ think thì nó là dụng binh trên giấy. Tất cả chỉ là trên giấy mà thôi, chứ nó không có một chút thực tế nào hết, và sẽ không bao giờ đạt được cái mà mình muốn.
Và cuối cùng là stay.
Chị biết luôn trong cuốn đó nó có cái gì.
Ít nhất là lấy ra nghĩa lại cái gì mình đã đọc.
Dạ.
Thật ra là cái cuốn này chị nhớ nhiều là biết tại sao không?
Dạ.
Là chị có thảo luận với đại ca Gò Công.
À, đại ca Gò Công của em. Dạ. Dạ. Em thì em nghĩ là đương nhiên mình sinh ra mình muốn mình thành công và mình quyết liệt để mình được thành công đó. Nhưng mà đối với em, cuộc đời này á, nó sẽ không có ý nghĩa nếu mà sự thành công nó không mang lại gì giá trị cho người khác, cho cộng đồng, cho xã hội hết. Tại vì cuối cùng thì mình cũng chỉ là một con người đến rồi đi, check out khỏi cuộc đời này, và một lúc nào đó cuộc đời rất là hữu hạn. À, và cái ngày check out mình cũng không biết là ngày nào. Nó có thể là ngày mai. Và đôi khi em hay hỏi mọi người là nếu ngày mai mình chết á, mình có sợ không? Xong rồi các bạn trẻ hay nói là chị ghê quá, chị nói gì ghê quá,
xui
gì chết
rồi,
xui. Không, mày phải dám đối diện với lại cái chết và sự ra đi đó một cách bình thản nhất, thì mày mới có đủ sự dũng cảm để làm tất cả mọi thứ ngày hôm nay. Cho nên em luôn luôn tâm niệm với mình là nếu ngày mai mình chết đi, mình sẽ không bao giờ hối tiếc. Bởi vì mình đã làm hết tất cả những gì mình muốn làm. Mình đã đi Hà Giang, mình đã mở 11 thư viện trên đó, mình đã đi...
Mình đã xuống người ta làm quá trời chuyện
mình,
luôn.
Mình đã viết một cuốn sách mà có rất nhiều người nghỉ việc kiểu vậy. Chỉ mình làm đã đời rồi, mình sống đã đời rồi và mình đã sống hết sức. Với cái tâm thế của mình thì nghĩ là cái stay nó là giúp cho bạn quay trở về với cái mục đích sống và cái giá trị sống của mình. Để làm sao những cái gì mà mình dấn thân vào, cái hành trình rực rỡ, cái hành trình đầy nắng gió mà mình đã tạo ra, nó là một hành trình không chỉ mang đến giá trị cho bản thân mà còn mang đến giá trị cho rất là nhiều người khác.
Thưa các bạn, bây giờ cũng phải quay lại một chút. Người ta nói như thế này, Phi Vân là một tháng có 30 ngày thì 25 ngày ở nước ngoài rồi.
Yeah.
Thì 5 ngày đó làm sao mà ở bên cạnh con và chăm con như thế nào?
Yeah.
À, vấn đề dạy con cũng ly kỳ lắm nha.
Vấn đề dạy con là rất là ly kỳ. Em là một người mẹ hết sức là phi truyền thống và là một người mẹ mà em thì yêu đời. Cho nên là nhiều khi á, là con gái em nó tuổi teen mà nó còn nhiều khi nó còn phải nói với em là mẹ bớt bớt lại, mẹ bớt teen lại giùm con. Đi ra đường là phải bớt bớt lại cho bạn. Thì đối với em á, là thế kỷ 21, cái cách dạy và cách học cũng như là cách lớn lên của một con người nó rất là khác so với lại những cái thế kỷ trước. Cho nên nó cái cách giáo dục cũ, ví dụ như mình học cấp 3 rồi mình lên đại học, xong rồi mình ra trường, mình đi thực tập, đó là cái cách nó không còn phù hợp đối với lại cái chuyển động mới của thế giới nữa. Cái chuyển động mà ngày nào nó cũng có phát minh mới, chuyển động mà ngày nào nó cũng có thể có mô hình mới, nó phủ nhận toàn bộ những cái gì đã có trong quá khứ. Thì mình học kiểu gì đây? Tại vì mình học những thứ nó đã có cả 100 năm, 200 năm. Thì nó
xong
có...
ngày mai nó tiêu tan.
Mai nó tiêu tan rồi. Nó thành cổ thụ rồi, là làm sao? Thì thành ra đối với em là cái cách học của các bạn trẻ nên là vừa học vừa làm. Và ví dụ như con gái em đang học đại học năm thứ nhất thì ok, con học ít ít rồi. Không có người mẹ nào mà kêu con học ít ít hết. Dạ, yeah, con học ít ít rồi. Khóa trước bạn lấy 4 cái tín chỉ, em nói 4 tín chỉ nhiều quá. Mà có nhiều tín chỉ con học mẹ đọc mẹ cũng không hiểu nữa thôi. Em nói thiệt với chị luôn á. Học đại học á mà lý thuyết mà em về em đọc em không hiểu á.
Học
về bạn học ở trường Wharton. Wharton là một trong những trường dạy về business là hàng đầu của thế giới. Thì cái lý thuyết của những cái môn bạn học, ví dụ như là học về quản trị vận hành hay là quản trị tài chính, lý thuyết của những trường đó cực kỳ khó chị ơi, cực kỳ khó và nó cực kỳ cao siêu. Có những em là làm vận hành cả đời mình 20 mấy năm mà em đọc em không hiểu, em ngồi em làm bài tập sai, nó thi đó mà nó đánh sai, nó nói mẹ chỉ con sai.
Chắc chắn là chuyện này là khác với lại cái chuyện là cô giáo chấm cái bài luận của con ông Nguyễn Khải á, mà nó viết về mùa lạc á, xong cô giáo nó về nó đưa cho ông Nguyễn Khải làm giùm. Nó nói bà, bố cái này khó, bố làm con cái, ổng ổng làm mùa lạc là cái gì. Xong cô giáo ghi không đúng ý của tác giả. Nhưng mà cái này là trường Wharton chắc là khác rồi.
Dạ, thì nó có những cái tiêu chuẩn về học academic nó như vậy. Khi bạn học như vậy thì bạn cùng một lúc bạn khởi nghiệp, bạn làm việc và bạn ứng dụng nó vào thực tế thì bạn sẽ thấy những cái sự khác nhau hay là sự khác biệt hay là những cái
sự lạc vấn hậu đề của lý thuyết nữa.
Chính xác là như vậy. Đó, thành ra là em thì luôn luôn là ok, học đại học 4 năm hay 6 năm xong cái chương trình đó cũng được, nhưng mà trong hành trình học hãy làm và làm 50% thời gian, học 50% thời gian thôi. Thí dụ như không thôi là học 30%.
Hồi em học thạc sĩ em có học kiểu vậy.
Em nói thiệt với chị là em có một bí mật, đó là em rất là lười học. Mọi người nghĩ em học giỏi không có, em lười học lắm. Em sẽ nghĩ cách làm sao để mà em học ít nhất có thể, để mà em đi làm nhiều nhất có thể. Em thích kiếm tiền, tại vì em thấy là học xong không kiếm ra tiền, giờ kiếm tiền đấy là rồi tính tiếp, kiểu vậy. Rồi em nghĩ là những cái mình học ở trong trường nhiều khi nó lạc hậu quá, hay là nó lý thuyết quá, nó không có thực tế. Mà không thực tế thì học để làm gì, sau này cũng không ứng dụng được. Cho nên thời em học bachelor và học thạc sĩ đều là phần lớn thời gian là đi làm. Thạc sĩ là em đi làm full time ở Úc, là em lúc đó em đã là giám đốc về phát triển thị trường của một công ty lớn ở Úc rồi. Chỉ có khi nào thi em mới vô, em lén lén em vô em thi thôi. Chứ em cũng có học nhiều. Hồi ở nhà mở sách đồ này nọ ra đọc để mà cập nhật với lại cái văn bằng đó. Nhưng mà ở nước ngoài thì người ta học, người ta sẽ không có bị ép mình phải lên lớp đúng giờ rồi đủ thời gian này nọ. Người ta chỉ làm project thôi. Dạ. Cho nên nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Em lười học lắm chị ơi, em không có phải là
rồi có khi nào mà Jesse nó không đồng ý với những cái chỉ đạo của bà má?
Ồ, có chứ. Trời ơi, đời này càng ngày Gen Z càng có chính kiến. Gen Z bây giờ là rất có chính kiến. Mẹ nói chưa chắc đã nghe, Google nói có khi nghe. Và em đi travel với Jesse, em nói ok Jesse con lên plan đi, hai mẹ con đi Bồ Đào Nha. Đi qua tới nơi thì em á, thì em coi trước là mình xuống cái chỗ cái station xe điện đó thì mình đi như thế nào thì nó tới cái khách sạn. Bạn nói không, Google chỉ chỗ nào mình đi chỗ đó. Không nghe theo cái map của mẹ. Cái map của mẹ có thể bị lạc hậu. Cuối cùng đi nguyên vòng lớn. Đi qua khỏi khách sạn đó, đi nguyên vòng quay trở ngược trở lại. Cho nên em nói Gen Z là the Google generation, là vậy. Cái gì cũng Google hết. Và có rất là có chính kiến, cho nên thật ra mình không có thể nói là con phải làm như thế này, con phải nên như thế này, con phải nên như thế kia. Mà luôn luôn cái cách tiếp cận của em sẽ là hai đứa là bạn. Ok, hôm nay hai đứa mình ra uống bia bờ kè. Con em với em là vậy. Ra bờ kè hai đứa ngồi uống. Ok, giờ đang làm có chuyện gì, gặp chuyện gì khó không? Cùng bàn. Cùng bàn nhưng quyết định là của bạn, không phải của em. Nghĩa là mình chỉ mentor, tức là mình đưa ý kiến thôi. Còn bạn lấy cái ý kiến đó để bạn quyết định hay không, đó là chuyện của bạn. Và em nghiệm ra một điều là khi mình có cái cách tiếp cận như vậy thì nó dẫn đến một cái kết quả rất là hay, đó là những gì mình nói mà nếu bạn không ứng dụng mà sau này nó làm cho bạn bị gặp khó khăn hay gặp vấn đề thì bạn sẽ thì ra là
tự hiểu ra.
Chị mẹ này nói cũng có cái có lý chứ cũng không đến nỗi lắm. Kiểu vậy, thành ra là bạn cũng rút ra những cái trải nghiệm đó và sau này thì bạn chủ động bạn bàn bạc với mình hơn, nhưng vẫn chỉ là bàn bạc thôi, còn quyết định vẫn là bộ của bạn chứ không phải là của mình. Ok, em là người rất là tự do, rất là thích bàn bạc và collab, cộng tác. Cho nên là cộng tác với con cũng là một cách cộng tác.
Cộng tác với các cái đối tác mà ở các nước mà Phi Vân hay đi á, thì Phi Vân thích cộng tác với lại cái đối tác nào nhất?
Em thì người ở đâu trên thế giới em cũng thích hết. Mà em thì có cái tính là ham chơi và ham vui, cho nên là đến quốc gia nào cũng sẽ tìm hiểu văn hóa của quốc gia đó và tìm những cái gì đó để chơi chung với người ta. Ví dụ như là em nhớ có một lần em đi Thổ Nhĩ Kỳ thì Thổ Nhĩ Kỳ có một cái đối tác mà cực kỳ khó nhai. Nghĩa là ông này ổng quá nghiêm khắc và ổng nguyên tắc và ổng không bao giờ rời khỏi văn phòng, kiểu cái gì nó cũng rất là nghiêm trọng. Thành ra là khi team đi tới đó không có làm được với ổng, thì team mới nói là giờ Phi Vân có cách nào không? Ok, để đó, bay qua Thổ Nhĩ Kỳ. Xong rồi tới không có họp, không có làm việc, không có họp gì hết. Kêu, ê, nói nghe là tối nay tụi bay dẫn tao đi một cái nhà hàng của Thổ Nhĩ Kỳ mà có cái chỗ mà có mấy cái đứa múa bụng đi. Để tao không biết múa bụng là sao, tao muốn coi. Thì họ dắt mình đi, tới đó ăn tối. Xong em mới ăn tối xong rồi cũng uống rượu rồi. Xong rồi bảo cái anh chị em á, nói nghe nè, hai đứa mình múa bụng đi. Thì mới đầu là nó không chịu. Xong sau đó nó thấy em khích á, khích nói trời ơi người Thổ Nhĩ Kỳ không biết múa bụng, đây người Việt Nam chưa bao giờ biết múa bụng là gì, hôm nay múa bụng cho coi. Giặt tay ra, kéo ra, thì kêu cái bạn mà bạn đang múa bạn lại bạn chỉ. Và cứ thế là hai đứa là múa bụng, và nói chung là cả nhà hàng đứng đó nhìn mình cười giống như là
không biết mình múa cái gì
chứ không phải múa bụng.
Kiểu như vậy. Thì sau đó thì ngày hôm sau vô văn phòng thì lại làm việc rất là thoải mái, tại vì mình đã break the ice, mình đã cắt được những cái khó khăn về mặt giao tiếp với lại người ta nhờ cái văn hóa đó. Thì em nghĩ là cái điều mà mình yêu thương con người, mình thích con người, mình thích văn hóa, mình thích mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người, thì cái đó nó sẽ giúp cho mình đi đâu mình cũng vui, đi đâu mình cũng có chuyện để nói, đi đâu mình có cái chuyện để làm, và đối tác nào ở nước nào cũng ok hết. Bây giờ em rất nhiều đối tác trên khắp thế giới thì đều là thành bạn hết, và mỗi lần tới nơi thì là sẽ đi chơi rồi đi uống rượu rồi giỡn,
múa bụng
hút thuốc kiểu vậy. Nói chung là làm những tất cả những cái gì mà người ta thích làm thì mình đều làm hết, mình đều tham gia hết.
Và uống rượu thì thích uống rượu với lại đối tác nào nhất?
Em đối tác nào uống rượu cũng vui hết, nhưng mà em nhớ chuyện mà em thích nhất là chuyện ở Tunisia. Nó là một nước đạo hồi mở. Đạo hồi nhưng mà mở, tức là đạo hồi nhưng mà hút thuốc uống rượu chứ không có bịt kín rồi là khắt khe. Thì em nhớ em qua Tunisia đi làm việc với đối tác, kéo nhau ra ngay biển uống rượu vang. Và đối tác của em nói về thơ ca, nói về triết lý sống một cách rất là quý tộc của những năm 80-90. Em thì em không biết hôm đó em đã nói gì, tại em rất là xỉn, nhưng mà
rất là xỉn luôn, vang cũng xỉn luôn.
Nghiệp tất cả mọi người đều xỉn. Nhưng mà sau đó thì về thì sau chuyến đó thì cái bạn đó bạn nói là mày có những triết lý rất là lạ. Cái sao em hỏi là triết lý lạ là gì, nó không có liên quan gì tới tới bất kỳ ai đó. Chắc là mày nghĩ ra lúc mày bị xỉn. Em nghĩ cuộc đời em nó vậy, tức là mình lúc nào cũng vui hết thì mình sẽ gặp những người ta sẽ thích và đồng hành với mình. Và đồng hành nó không phải chỉ là công việc kinh doanh, nó không phải chỉ là kết quả, nó không phải chỉ là KPI, mà nó còn là cái sự giao thoa giữa con người với nhau về văn hóa, về tình cảm, tình nghĩa, giá trị sống. Thì những cái đó nó quan trọng, và nó đối với em nó giá trị hơn rất là nhiều so với là những cái kết quả về kinh tế mà mình đạt được.
Thưa các bạn, tôi đã từng chứng kiến Phi Vân chấm thi khởi nghiệp, và cái người mà trưởng ban tổ chức đề nghị là chị Phi Vân có chiếu cố cái này, chiếu cố cái khác. Cuối cùng là không có một điểm nào mà chiếu cố hết.
Em nghĩ nếu mà đã nói về làm việc và nói về professionalism, nói về sự chuyên nghiệp, thì mình phải rất khó tính. Tại vì mình có những tiêu chuẩn, và khi mình đặt
rất là ngặt nghèo,
mình phải rất là nghiêm khắc với nó để chi? Để mình tiến bộ hơn. Và khi mình đã nghĩ là mình muốn trở thành người xuất sắc thì mình phải vượt qua những cái sự nghiêm khắc này. Chứ nếu mà kiểu ok thôi cũng được, vậy cũng ok
chút xíu.
Thì nó sẽ không bao giờ đạt đến cái level xuất sắc hết. Mà như vậy thì hành trình của mình nó sẽ không có đã đời.
Cuốn sách sắp tới của Phi Vân là cuốn gì?
Em thật ra là có vài bản thảo trong tay nhưng mà chưa đặt bút xuống để viết cuốn sách nào hết. Một cái bản thảo là về hành trình uống bia ngoài lề đường với cô gái, tức là hành trình lớn lên cùng con. Có những thứ mình sai, mình nghĩ sai, hoặc mình làm sai, hoặc mình nói sai. Có những thứ bạn sai, nhưng mà nó là một cái hành trình mà cả hai cùng học hỏi và cùng lớn lên với nhau. Thì em nghĩ cái quan hệ rất là đời đó, và những câu chuyện rất là đời đó, những câu chuyện mà uống bia ngoài lề đường với con gái đó, nó sẽ là một cái hành trình rất là hay để nó thay đổi cái tư duy của người phụ huynh ở Việt Nam. Phụ huynh ở Việt Nam rất là nghiêm khắc và không có làm bạn với con. không có lớn lên cùng con, không có đồng hành với con, mà thường là sẽ mang cái triết lý giáo dục của Nho giáo, có nghĩa là cha mẹ thì nói vậy thì con phải nghe vậy. Dạy từ trên dạy xuống, thì em nghĩ là cách đó không phải là cách tốt cho cái thế hệ sắp tới. Và đó là lý do vì sao mà rất là nhiều bạn trẻ cấp 2, cấp 3 hiện nay nhắn tin vô Facebook em rất là nhiều, nói chuyện với cô Phi Vân chứ không nói chuyện với ba má. Tại vì cô Phi Vân lắng nghe hơn và cô Phi Vân khôn ngầu hơn.
Khôn ngầu hơn mà uống bia tốt hơn.
Dạ.
Phi Vân đọc cái cuốn Dạy con trong hoang mang chưa?
Dạ rồi. Em rất là thích cuốn đó.
Chị có một cái anh bạn cũng đang dạy con theo cái cách là mình phải chuyển hóa mình để mà hiểu con và dạy con. Thế nào mai mốt cũng sẽ rủ hai bạn đi ra ngoài bờ kè uống bia nữa.
So bài ngoài quán bia.
Thì tôi nghĩ là câu chuyện sẽ còn dài lắm, nhưng mà thôi thì hôm nay chúng ta tạm dừng cái câu chuyện ở đây. Vì thật ra cái điều mà chúng tôi muốn Phi Vân gửi gắm cho người xem là làm sao để có thể đi ra thế giới với lại những cái phương thức hiện đại, trong đó có nhượng quyền nó tốt, cũng như là làm sao các cái bạn trẻ khởi nghiệp chuẩn bị được tốt hơn. Bởi vì bây giờ có điều kiện để trở nên tốt hơn và thành công hơn là những thế hệ trước kia, mà hình như cái sự hết sức là ráo riết để tự chuẩn bị để mà nắm được cái cơ hội hiện nay á, nó cũng chưa có đủ cái sự quyết liệt. Thì thưa các bạn, câu chuyện của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Thưa các bạn, như lúc đầu chúng tôi nói là câu chuyện nó sẽ tự trôi, rồi cũng không biết ai là người dẫn chuyện. Thì hôm nay tôi thỉnh thoảng cũng có bị lôi cuốn và cũng có hơi quên chút, nhưng mà cuối cùng cũng quay trở lại được với lại cái chủ đề của cái chương trình này. Rất là cảm ơn chị Phi Vân đã cố gắng, vừa là rất là đầy cảm hứng nhưng mà cũng quay trở lại với lại những cái chủ đề của chúng ta. Đôi khi những chủ đề đó nó hơi khô khan chút xíu. Đáng lẽ là tới cái đoạn cuối là nó sẽ còn tuôn tràn đầy cảm xúc hơn nữa, nhưng mà thôi, bây giờ thì xin tạm chấm dứt chương trình và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Và ekip thực hiện cái chương trình này có gửi tới chị Phi Vân một cái món quà mà các bạn handmade, các bạn tự làm bằng tay.
Trời.
Chị Phi Vân
hấp dẫn vậy.
Xin gửi Phi Vân cái
mặc đồ thổ cẩm dân tộc.
Không, đồ màu đen. Dạ, đôi giày cũng màu đen. Và có cái khăn trắng để cho nó nổi bật, mà các bạn có khi phải làm thêm một cái khăn tràng nữa đó. Dạ,
xin tặng. Cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn chị, cảm ơn ekip. Dạ. Vì khuôn ông mọi người.
Khuôn ngầu. Từ các bạn. Xin chào
các bạn và hẹn gặp lại.